Di Đà Phật. Chúng con hôm nay có duyên sự cầu thành thánh lễ tháp Phật. Nam mô đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc tôn Phật. Kính bạch sư phụ, lại một mùa xuân về trên quê hương, và đối với riêng hàng vũ trụ này, từ khi sư phụ về chính thức chủ nơi đây thì năm này là năm thứ nhì. Riêng bản thân con lúc trước thì nói chung thì nhìn thì mùa xuân hay là Tết về thì cũng như là ngày Tết cũng như là ngày thường, nhưng mà riêng đối với bản thân con thì Tết lại có một ý nghĩa rất là đặc biệt, vì cũng vào một năm mới cách đây 17 năm tại vùng Bắc Âu xứ Oslo xa xôi, con đã có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Con được xuất gia và có được một vị thầy mà con tôn kính trong đời. Tình quan hệ thầy trò này trải qua năm tháng, qua bao nhiêu mùa, người ngoài có thể khó hiểu được. Con tự nguyện theo sư phụ và nguyện giữ nó trọn đời, cái tình đạo này. Có nghĩa là cái giữ cái vấn đề bốn chữ tôn sư trọng đạo, vì bốn chữ này thôi mà phải cực khổ cũng là điều hạnh phúc trong thâm tâm của con. Cuộc đời này nếu không có sư phụ thì thật là buồn và là một điều bất hạnh. Vì vậy ngày hôm nay trong không khí trang nghiêm của một năm mới về, năm mới năm Giáp Ngọ, con thay mặt cho cùng với lại quý thầy quý cô hoan hỷ được chúc Tết sư phụ nơi đây. Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo mười phương chư Phật luôn gia hộ cho sư phụ tôn kính của chúng con luôn được an khang, được mười phương chư Phật luôn thường gia hộ để là cánh tay nâng đỡ cho những cái lúc mà yếu hèn của tụi con, ngưỡng mong tôn đức sư phụ từ bi lấy lượng hải hà đối với những cái lỗi lầm thiếu sót của đệ tử chúng con, cũng không nề hà mà cũng nhủ lòng thương, nhờ vậy chúng con hôm nay mới có cái duyên mà phải nói là hữu hữu cũng được chúc Tết sư phụ lần này ở nơi này.
sự phát tâm vào đạo, cái nhân duyên xuất gia của mình, cái cú đó đó trải qua biết bao nhiêu giai đoạn, nó cũng vẫn là nó không hề thay đổi. Thì đó mới là cái tinh thần của đạo pháp. Cho nên thế tục thì họ chỉ có thích những cái gì mà mới thôi, nhưng mà đạo thì là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Cho đến rằng là hư không có thể tận cùng, thời gian có thể tận cùng, nhưng mà cái nguyện đó không tận cùng, tức là có nghĩa là cái nguyện đó là bất di bất dịch, không thể đổi. Thì cái nguyện đó là mình đã phát ở trong tương lai, chứ không phải là chỉ có ở nơi hiện tại. Tức là mà mỗi một cái giây phút hiện tại đều phát, và rồi hiện tại nó đều trở thành quá khứ, và những cái hiện tại trong tương lai mình lại cũng tiếp tục chỉ như vậy thôi. Tức là cái tương lai nó, cái những cái thời gian tương lai đó, tức là những cái hiện tại tương lai đó, cái tương lai nó sẽ trở thành một cái hiện tại. Thì cái tương lai nó trên đó thì mình cũng chỉ có phát cái nguyện nó trên thôi. Cho nên nếu mà mình sống với thế tục thì mình cũng gọi rằng là mình hòa hợp với thế tục để cho họ có thể gần gũi thân cận với lại chúng ta, nhưng mà chúng ta không có nhiễm những cái vấn đề của thế tục, mà làm sao để cho thế tục phải nhiễm mình. Khi thế tục mà nhiễm mình á, mà nhiễm được rồi á, thì cũng cầu mong cho thế tục từ đó cho đến tận vị lai kiếp không thay đổi. Nếu khi mà không thay đổi như thế thì đương nhiên là đâu cần cái gì mới đâu, mà cứ làm sao để cho cái cũ nó được vững bền. Và có lẽ rằng là trong cái giai đoạn mà kể cả cái cuộc đời này của chúng ta hiện tại, cái kiếp, cái kiếp này của chúng ta đây đó, thì cái giờ phút mà quan trọng nhất, cái mà vấn đề mà chúng ta sẽ không thay đổi, đó chính là cái vấn đề gọi là phát tâm, phát tâm Bồ Đề. Nên là có nghĩa là phát tâm quy y Tam Bảo, nguyện độ chúng sinh, đó là cái vấn đề gọi là cái cơ duyên hy hữu nhất mà chúng ta có thể có được. Bây giờ chúng ta có thể mong là có một ngôi chùa cho lớn, mong rằng là có một cái chức vị cho cao, mong rằng là có nhiều, thật nhiều bổn đạo, mong cái gì đi chăng nữa cũng chỉ là chuyện của bên lề sinh tử thôi. Tất cả những cái đó thì kể từ cái khi chúng ta phát tâm mà tu tập, nó là không phải là chúng ta cầu cái đó, mà phát tâm tu tập là cầu vượt lên hết cả tất cả những cái thứ đó. Có nghĩa là những thứ đó đã trở thành những thứ mà vô cầu của chúng ta. Nói đại loại cũng giống như là bây giờ con bí cũng như là bầy con của nó chỉ cầu được ăn khoai, ăn những cái thứ gì mà nó ưa, nó thích, nó ngon, để nó cầu được như vậy thôi. Nhưng mà chừng nào mà nó không cầu phải được nghĩa là vứt khoai cho ăn, hay là cho ăn cơm thừa nó, ví dụ như vậy, thì nó mới có thể siêu thoát ra khỏi cái kiếp làm chó. Giống như những cái mà nó cầu đó, thì con người không có cần cầu. Những cái con người cầu á thì chư thiên không cần cầu, những cái chư thiên cầu á thì chư Bồ Tát không cần cầu, những cái mà chư Bồ Tát cầu á thì chư Phật không cầu. Cái gã ở tù á, nó chỉ cầu làm sao mà nó có đủ cơm ăn, nó có chỗ ngủ yên, nó được phu tiên, không bị hành hạ, không bị khổ sai. Cái gã ở tù nó chỉ cầu vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thì không cầu tất cả những thứ đó, thành ra chúng ta không phải là tù. Và một khi chúng ta có những cái cầu đó, thì biết ngay chúng ta là tù. Một khi mà chúng ta mà cầu đã được có run ăn đã, thì chúng ta biết ngay chúng ta là loài cá hay là loài chim. Còn khi nào mà chúng ta không cần cầu cái thứ đó thì chúng ta biết chúng ta không phải là những cái loài súc sinh ở trên. Thì cũng phải chúng ta phải tập để làm thế nào mà mình có thể vươn lên. Có nghĩa là mình không cầu những thứ của phàm phu. Thành ra tất cả những cái phàm phu khao khát và mong chờ đối với chúng ta đó là vô cầu, không bận tâm. Thì như thế đó thì mới có thể vượt qua được cái hàng phàm phu. cái người học đạo đó họ không hiểu, họ tưởng đó là họ học thuộc lòng kinh điển thì họ trở thành thánh. Không có được. Có như con vẹt nó học nói tiếng người xong á, nó nói được nhưng nó vẫn là vẹt, chứ không phải là một khi nó nói được tiếng người nó thành người. Có như không phải chúng ta nói được kinh điển đó là thì chúng ta sẽ thành Bồ Tát. Và làm cách nào để chúng ta thành Bồ Tát? Vô cầu. Có nghĩa là chúng ta đừng cầu tất cả những cái gì của phàm phu thì là Bồ Tát. Con vẹt nói tiếng người được, nhưng mà tâm tính của nó vẫn cầu những thứ của vẹt. Nó vẫn cầu có kê, có thóc, nó ăn. Nó không có cầu cái gì khác ngoài những thứ đó. Cho nên dù nó nói được tiếng người thì chung cục nó vẫn là con vẹt. Chúng ta cũng vậy. Có tụng được kinh điển, có nói được kinh điển, nhưng mà chỉ cầu những cái lợi dưỡng, những danh văn của cuộc đời thì chung cục vẫn là phàm phu. Nếu cái người học đạo không hiểu rằng là học đạo không phải để tham dục được đầy đủ, mà học đạo là để thoát ly tham dục. Đánh giá người học đạo đó, tự đánh giá mình và đánh giá nhau qua những cái gì mà tham dục của mình hay đối phương có. Nếu những cái tham dục của mình mà có, tức ngũ dục của mình tràn lan thì mình kiêu hãnh vô cùng. Và nếu rằng là cái ngũ dục của mình ít ỏi thì mình sẽ ngưỡng mộ và khao khát để được giống như những cái kẻ đang được. Thì nếu như thế đó thì cho dù mình có học thiên kinh vạn quyển, cho dù mình có nói được Phật pháp đi chăng nữa, chung quy vẫn là chỉ là một gã phàm phu nói tiếng Phật, giống như là một con vẹt nói tiếng người. Hay sao cái vấn đề mà người ta đi tầm sư học đạo đó, phần đông là người ta con có thể nói xin lỗi rằng là đã, không phải tầm sư mà tầm bậy, học bạ. Rất là thói thường thì người ta chỉ có cần là đi tìm vị nào có học thức cao, đi tìm vị nào có chùa to Phật lớn tu tập. Để sao? Để người ta được dựa cái danh. Thành ra chung cục có thể nói rằng là vẫn chỉ là thân tuy là sa môn đấy, nhưng mà tâm vẫn đầy là phàm phu. Cho nên Đức Phật có nói đến cái vấn đề gọi là có cư sĩ có hai hạng, mà tu sĩ cũng có hai hạng. Cư sĩ có hai hạng là gọi là tại gia, tại gia. Hạng thứ hai gọi là tại gia xuất gia. Tại gia là hàng phàm phu đặc lệ. Tại gia xuất gia là hàng tuy rằng là tại gia nhưng mà tâm là tâm của xuất gia. Là tâm của xuất gia đó là cái tâm có từ bi, có trí tuệ, cái tâm có biết phục sự tha nhân, phục sự chúng sinh. Thì Đức Phật gọi hàng đó là hàng tại gia xuất gia. Hàng xuất gia cũng có hai hàng. Đức Phật nói là hàng thứ nhất gọi là xuất gia tại gia, hàng thứ hai gọi là xuất gia xuất gia. Thì xuất gia tại gia là hàng thân tuy xuất gia nhưng mà tâm cũng còn vướng trần tục, tức là vẫn khát khao và mong muốn mọi thứ ngũ dục ở thế gian này, không vượt qua nó nổi. Hàng đó gọi là xuất gia tại gia. Hàng nó xuất gia, thân xuất gia nhưng tâm tại gia. Hàng cao quý đó là hàng xuất gia xuất gia. Thì mình biết rằng là cái chữ đầu đó là chỉ cho thân, mà cái chữ sau chỉ cho tâm. Thế nó nói với xuất gia tức là nói là thân, tại gia là nói là tâm. Bây giờ nói xuất gia đó là thân, xuất gia đó là tâm. Thì cái hàng xuất gia hàng đó mới là chân sa môn. Tức là hàng nó thân xuất gia và tâm cũng xuất gia. Thân xả bỏ được tất cả những cái nhung lụa gì đó của thế tục, tâm cũng xả bỏ được toàn bộ mọi thứ mà gọi rằng là ngũ dục của thế gian. Thì hàng đó đó mới là chân thật sa môn, hàng đó đó mới có thể tiến tới giải thoát. Còn hàng xuất gia tại gia không thể tiến tới giải thoát, mà trái lại, hàng xuất gia tại gia là đương yên lại tìm lui. Giống như một vị tăng hỏi ngài về Trung Thượng Sĩ. Về Trung Thượng Sĩ là đại thiền sư của Việt Nam ấy, thầy của Trúc Lâm Tăng Tổ. Họ là người tu, một người tu hành trì trai giữ giới là như thế nào? Ngài nói là đương yên phải tìm nguyên. Người mà không leo lên trên cây cao thì sợ gì gió mấy chăng? Tại sao ngài trả lời như vậy? Nên là cái ý của ngài ám chỉ rằng là nếu một cái người mà xuất gia, tức là cái người tìm đến với lại giới luật tu tập, là tìm đến với cái sư đó, tìm đến với cái giới luật, tức là để gọi là tiêu diệt tất cả những cái lợi dưỡng của sanh văn. Nhưng mà trái lại, tìm đến cái sự, cái giới luật mà để diệt cái danh văn lợi dưỡng, nhưng mà lại là mượn nó làm công cụ để được danh văn lợi dưỡng, thì người đó đương yên là cầu nguy. Yên là sự mà diệt cái vấn đề gọi là ngũ dục cuộc đời. Diệt được ngũ dục cuộc đời thì yên, người đó an lắm. Nhưng người đó lại tìm nguy, là lại biến nó thành cái công cụ để mà được lợi dưỡng và danh văn. Thành ra vì vậy ngài mới nói là không leo lên trên cây cao thì sợ gì gió mới chăng. Anh leo lên trên nó thì gió mạnh thì anh phải sợ ngã, mà leo cao thì té nặng. Thành ra vì vậy ngài Triệu Châu thiền sư của Trung Quốc mới giáng một câu nói là người xuất gia tu hành học đạo mà kiếp này không đạt thì đời sau khẳng định là phi mao lưới giác, có nghĩa là thành trâu ngựa, cho nên cẩn thận. Và có rất nhiều người xuất gia thì không có để ý đến cái câu nói được của ngài Triệu Châu. Triệu Châu có nói sợ, ngài là một thiền sư chứ danh mà ở bên Trung Quốc ấy, trong cái thế giới của thiền tông, tông là một vị cổ Phật hóa thân, thành ra đương nhiên là những lời nói của Triệu Châu cũng phải là lời nói dư thừa, nên là không đáng để tâm. Do đó mà mỗi lần ăn cơm cũng nói rằng là coi chừng đó, là không không mà nếu để cho tán tâm tạp thoại thì cái của tín thí nó khó mà tiêu trừ được lắm, mà không tiêu trừ được thế trông ngựa để phục sự cho thí chủ để đạo. Cái đó là người cũng là người đương nhiên là tìm như thế. Cho nên thật ra mình đang đến tìm đến cái bến bờ của yên, nhưng mà tự mình gây tạo sóng gió để làm cho cái chú yên nó trở thành một núi nguy hiểm. Hơn nữa, người xuất gia có thể lèo lái những người tại gia khác và khiến cho họ không hiểu được mục đích của sự tu tập. Người Phật tử thì chỉ hiểu một vấn đề là mình cứ cung phục người xuất gia thì mình có cái phúc, phúc của mình chính là hưởng ngũ dục. Có đôi khi người xuất gia cũng nhồi vào đầu người tại gia điều đó, mà họ không có chịu cho cái người tại gia biết rằng là cái công đức duy nhất mà người tại gia có thể có được, mà hoặc giả rằng là công đức cao nhất mà người tại gia cũng như người xuất gia cần có, đó là cái nhân duyên lớn với Phật pháp. Pháp là cái con đường đưa mình đến sự giải thoát mọi cái cầu của thế gian. Tại cái dục thì có cầu, mọi cái cầu thế gian, giải thoát khỏi mọi cái cầu thế gian thì đương nhiên xuất thế gian. Cũng như mình giải thoát mọi cái cầu của con chó thì mình không thể làm chó, mình giải thoát khỏi mọi cái cầu của con chim thì mình không thể làm con chim. Và mình giải thoát tất cả mọi cái cầu của phàm phu thì mình có thể làm phàm phu. Giáo lý của đạo Phật là vạch ra con đường, chỉ rõ tất cả những cái nhân tố đó và vạch ra cho mình một con đường vô cầu. Cái vô cầu đó có nghĩa là không còn cầu những thứ của phàm phu, mà chỉ cầu cái thứ của Đại Bồ Tát. Có nghĩa là chỉ có một cái cầu duy nhất thôi, cầu độ chúng sinh. Còn vô cầu đây là nói rõ cái vấn đề là mọi cái sở cầu của phàm phu, một người xuất gia không còn cầu nữa. Có nhiều người hiểu lầm, cho nên nói vô cầu là mình cầu thành Phật là mình cũng phạm phải cái vô cầu. Nói là chẳng hiểu gì, nói đó là oan gia của chư Phật cầu chứ. Nhưng mà nên có cái cầu của, cái cầu của sự thành Phật, là cái hoài bão của mười phương ba đời chư Phật là thể độ nhất thiết chúng sinh. Cầu làm sao mà mình có thể thống lý đại chúng, cầu làm sao mình có thể thể giải đại đạo, cầu làm sao mình có thể trí tuệ như hải. Chỉ cầu điều đó thôi. Thành ra không cầu mọi thứ của phàm phu. Phật pháp là con đường nói rõ cái nguyên nhân tại sao vô cầu, và chỉ cho mình một cái cầu vô cầu. Cho nên mình giao nhân duyên với tăng là chỉ để cầu pháp. Vì vậy mới nói rằng là y pháp bất y nhân. Không phải thực sự là mình chỉ cầu vị tăng, mà nếu một vị tăng mà vô pháp, không có pháp, thì bất tất phải cầu. Thì đó cũng chỉ là hàng xuất gia tại gia. Hàng đó mà Đức Phật mà khắt khe đó, nghiêm khắc á, thì Đức Phật cũng có gọi là hàng xuất gia tại gia, mà Đức Phật gọi là cư sĩ trọng. Nghĩa là hàng cư sĩ nhưng mà cạo đầu trọng thôi. Thì Đức Phật dùng cái từ đó. Còn nhẹ nhàng hơn như trong Tâm Địa Quán thì Đức Phật gọi như vậy. Thì Đức Phật gọi là xuất gia tại gia. Thì nếu mà so với hàng cư sĩ mà tại gia xuất gia, thì cái hàng tại gia xuất gia cao hơn hàng xuất gia tại gia nhiều 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 lắm. Cho nên Đại Thừa cũng coi trọng cư sĩ. Cho nên Hải Thừa không có coi thường cư sĩ như là bên Tiểu Thừa. Tại những cái vấn đề phân biệt của Đức Phật, Đức Phật coi cái tâm mạnh hơn cái thân. Tiểu Thừa thường chấp tướng, tức có nghĩa là nhìn cái thân nhiều hơn là nhìn cái tâm. Cho nên Tiểu Thừa là tuyệt đối là tăng phải hơn tục thôi. Đại Thừa thì chưa hẳn đâu. Cho nên chính vì vậy chúng ta nhìn hai ngài Văn Thù, Hồ Hiền đâu phải cạo đầu đâu, Quan Thế Âm đâu có cạo đầu đâu, cư sĩ không à, nhưng mà cũng phải cư sĩ đâu, nhưng mà cũng phải tu sĩ luôn. Vậy là gì? Bồ Tát. Bồ Tát siêu việt tu sĩ và cư sĩ. Tại sao? Tại vì Bồ Tát có thể ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Cho nên Bồ Tát muốn hiện thân tu sĩ là hiện, muốn hiện thân cư sĩ là hiện. Bồ Tát không vĩnh viễn là một tu sĩ, Bồ Tát cũng không vĩnh viễn là một cư sĩ, mà Bồ Tát sẽ là tu sĩ nếu cần, và sẽ là cư sĩ nếu cần. Cho nên Bồ Tát bao trùm cả tại gia xuất gia. Do đó chúng ta không thể nào nói rằng là quý ngài là tại gia cư sĩ, tại có tập. Nhưng mà chúng ta không thể nào kết luận là ngài là một tu sĩ xuất gia. Bởi vì quan điểm của Đại Thừa từ mật cho đến hiển, tượng Bồ Tát đều có tóc, không có cạo. Thành ra tiểu với đại khác cái chỗ như vậy nữa. Đại coi trọng tâm, coi nhẹ thân, tiểu coi trọng thân, sơ hốt cái tâm. Cho nên Tiểu Thừa chấp hình thức vô cùng, Đại Thừa không chấp. vậy thì chúng ta phải hiểu một cái ý nghĩa của học đạo thì chúng ta học đạo nó mới thành công. Có nhiều người học đạo rồi thì cái sự thành công của họ là cái sự mà vinh thân phì gia. Nhưng mà Bồ Tát học đạo không nhằm có mục tiêu là vinh thân phì gia, dương danh với thiên hạ. Và Bồ Tát học đạo là làm thế nào để thể giải đại đạo, thâm nhập kinh tạng, thống lý đại chúng. Đó là cái mục tiêu học đạo. Nhưng mà nếu mà muốn có thể thực hành cái mục tiêu đó, đương nhiên phải có cái nguyện rằng là cái nguyện này bất di bất dịch. Còn nếu cái nguyện di dịch thì ba mục tiêu kia tiêu tan. Tự hỏi thôi, nếu mà cái nguyện mà thành Phật độ sinh không còn nữa thì làm thế nào thâm nhập kinh tạng, thì làm thế nào mà giải được đại đạo. Cho nên học Phật thì nhiều, dạy Phật cũng lắm, nhưng mà cái người mà hiểu đại đạo quá ít, cái người thống lý đại chúng lại càng khan hiếm. Tại vì vấn đề đại đạo đã không giải thì làm thế nào mà trí tuệ như biển nổi, mà trí tuệ không như biển nổi thì đương nhiên làm thế nào mà thống lý đại chúng. Cho nên chỉ vinh thân phì gia. Do đó chúng ta cũng có thể thấy một ngày xưa học đạo, mấy vị thiền sư dạy đạo không có từ chương, tức là không có bài bản, không có bày cái này ra giải thích, bày cái kia ra giải thích. Mà cái học đạo nó chỉ gọi là làm thế nào khai mở được một cái tâm. Cái tâm đó là cái tâm cầu thành Phật đạo, như là Ngài Nguyễn Năng lập tâm ngay từ đầu khi mà trả lời câu hỏi của Ngũ Tổ, đến đây để cầu chuyện gì? Đệ tử đến đây chỉ cầu thành Phật, không cầu được cái gì cả. Thành ra vì vậy đó, thiền tông đi đứng nằm ngồi gì chỉ có duy trì một tâm thôi, tâm cầu thành Phật đạo. Nếu mà duy trì được chỉ một tâm như vậy đó thì tự nhiên vượt qua được danh văn lợi dự, tự dưng vượt, tại vì chỉ cầu như vậy thôi. Còn trong cái tâm của phàm phu nó vẫn rơi rớt những cái khát khao, thèm thuồng, ngưỡng mộ, ngũ dục, những người có ngũ dục. Thành ra vì như vậy nó vẫn cầu ngũ dục chứ nó không cầu giải thoát. Thành ra nếu chỉ một niệm đó, duy cầu thành Phật, thì cũng giống như bài Sám Hối nói rằng là duy y hay là quy y đều được, tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm, mà cho đến cả thanh văn duyên giác, thậm chí cho đến quyền thừa Bồ Tát cũng không cần. Nói gì đến rằng là một anh đại gia, nói gì rằng là một ông tổng thống cán thanh công, cho đến thanh văn duyên giác cũng không cầu, mà tức là hàng độc giác đó, với lại hàng vô sinh như là A-la-hán cũng không cầu, cho đến cả quyền thừa Bồ Tát cũng không cầu. Như vậy thì chỉ cần một cái duy cầu thành Phật, không cầu một cái gì khác, là đủ biết rằng là một thứ gọi là đại định rồi, một thứ mà gọi là cái tâm đó là bao hàm cái vấn đề là thể giải đại đạo, mà trí tuệ như hải, thông lý đại chúng. Chỉ vì chính một câu như vậy đó mà Ngũ Tổ biết ngay là hàng long tượng, cho dù đối phương là một thanh niên dốt chữ, mù chữ, bần cũng nông, nhưng Ngũ Tổ dưới mắt, con mắt của Ngũ Tổ biết đây là bậc long tượng, cho nên chuyển trao y bát. Do đó mà thiền tông sau này từ đời 10 năm trở đi nó phát triển mạnh mẽ vô cùng. Mà thiền sư là chỉ nhắm một cái vấn đề làm thế nào mà trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật là mục tiêu của thiền tông. Kiến tính thành Phật là thấy được Phật tính, tức là bản thể của chúng ta. Thấy được bản thể, nhận ra bản thể thì tự nhiên thành Phật. Đó là cái tinh thần mà gọi rằng là vô cầu, qua cái lời nói rằng là chỉ duy cầu thành Phật. Chỉ duy cầu thành Phật mới chính thật là vô cầu. Có nghĩa là không thèm cầu bất kể một cái gì hết, không thèm cầu một cái gì hết, đó là Phật. Thành ra nói rằng là cầu thành Phật, cầu thành Phật đồng nghĩa với cầu thành tựu được cái vô sở cầu. Nếu nó cũng đồng nghĩa với nhau, không có một cái gì sai khác. Do đó thì chúng ta tuy rằng là sinh hoạt với lại thế tục, thì thế tục là họ cũng mong cầu những cái của thế tục. Họ chưa thể nào mà phát được cái tâm mà vô sở cầu, nên họ chưa thể nào học được và hiểu được cái vô sở cầu. Cho nên vì vậy mà mình cũng gọi là hòa hài với họ theo lối thế tục. Tạm thời phải sử dụng thế tục, tức là cũng phải tinh thần thế tục, nói năng theo thế tục, tư duy với họ theo thế tục, tư duy theo thế tục để nói chuyện thế tục với họ. Đó cũng là cái mà Duy Ma Cật nói là tôi bệnh là bởi vì chúng sinh bệnh. Tại vì chúng ta thế tục là bởi vì tại chúng sinh thế tục. Nhưng mà cái thế tục của mình chỉ là ưng dĩ hạ thân đắc độ giả, tức hiện hạ thân như vị thuyết pháp. Tức là nếu mà nên hiện cái thân nào lên nó để mà độ chúng sinh thì hiện thân ấy, cho nên Bồ Tát không ngại gì hiện thân thế tục. Hiện thân thế tục nó gọi là thị hiện, chứ đừng có bị đam mê thế tục thì không phải là thị hiện nữa, mà là đồng thai thì thế tục, tức là nghiệp thế tục chứ không phải là nguyện. Hãy do đó khi chúng ta mà có giao thiệp với lại hàng phàm phu đi, thì dĩ nhiên vẫn phải làm thế nào đó. Làm thế nào mà củng cố cái Bồ Tát đạo, tức là cái Bồ Tát tâm, tức là cái vấn đề của sự cầu. Cho nên ở đây chính vì vậy đó, Thầy Sư Phụ thì chủ trương mình cầu để nhân duyên, cho nên không bao giờ quyên một người nào hết, không bao giờ quyên một đồng cắt của người nào hết, không bao giờ xin xỏ, không bao giờ tâm thư, không bao giờ nói những lời thống thiết để người ta cùng. Bởi mình cũng cầu, nếu mà nhân duyên nó tới như thế nào thì tùy duyên mà hành sự. Còn dứt khoát không cầu, dứt khoát không kêu gọi, không vay mượn. Thậm chí là bây giờ đến cả nghĩa là gọi là xây chùa tạo tượng cũng không vay, mà cũng không cầu không xin gì hết. Mình có như thế nào thì là mình có. Cái vấn đề mà mình cần nhất đó là chính là làm thế nào cái tâm vô sở cầu được của mình nó được vun đắp, nó được kiên cố. Mình nếu mà mình phải cầu xin đó, thì không có hướng đến phàm phu cầu xin, mà chỉ hướng đến Bồ Tát cầu xin. Hướng đến phàm phu chỉ có cầu xin ngũ dục, cầu xin cơm gạo, cầu xin tiền tài, mấy thứ đó tập vô cầu đi. Tập cầu cái pháp mà lợi mình lợi người, cho nên chỉ có một chỗ để mình cầu, đó là chư Phật, chư Bồ Tát. Mình chỉ cầu ở nơi các ngài đó, là cầu mấy ngài đã ban bố cho mình cái gì. Dĩ nhiên phải là mấy ngài đã ban bố cho mình gạo, muối, đường, sữa. Dĩ nhiên cũng phải ban bố cho mình euro hay đô la. Còn mấy ngài thì chỉ ban bố cho mình một cái vấn đề, đó là làm sao cho cái hành vô cầu của mình được kiên cố qua thời gian. Đó gọi là giá trị lực từ chư Bồ Tát. Có một số người theo mật tông, họ nghĩ giá trị lực tức có nghĩa là ban cho mình một cái gọi là quyền lực vô hình nào đó, thần thông vĩ hóa, hoặc là chữa bệnh cho mình, hoặc là những cái mà sở cầu của thế gian đó, về tiền tài danh vọng, giúp cho mình thành tựu. Họ vô tình biến chư Phật trở thành tài thần, Chư Phật chưa từng bao giờ hành động như vậy cả. Hay một số đông những người theo Phật giáo bị cái bệnh như vậy, nó nên họ gọi đó là lực gia trì. Nhưng mà lực gia trì của chư Phật chính là từ cái khi mà mình nguyện cái nguyện của chư Phật, từ cái khi mà mình lập làm sao cho cái nguyện nó kiên cố, cho dù cho bao nhiêu năm mới, cho bao nhiêu kiếp mới, cho bao nhiêu giai đoạn mới, cái đó vẫn là cũ. Các vị tổ sư mà chúng ta gặp ở trong hiện đời đi, giả sử như vậy, thì chung quy tại sao là tổ sư, tại sao là Bồ Tát? Tại vì sơ phát tâm luôn luôn phát triển mà không bao giờ thay đổi. Thì họ thành tổ sư, thì họ thành Bồ Tát. Còn thay đổi thì gọi là thối tâm. Như vậy thì chư Phật sẽ gia trì cho mình để cho khiến mình được như quý ngài, chứ không gia trì cho mình là một phàm phu tốt đẹp. Đức Phật đâu có làm cái chuyện như vậy. Đức Phật chỉ làm cho mình là một phàm phu siêu việt mọi phàm phu suốt thế gian, gọi là thánh. Đó mới là thực sự lực gia trì. Còn thiên hạ cúi đầu trước cái vị cao tăng để họ gia trì, để tay trên đầu gia trì, đại đa số là cái gia trì đó chỉ là một thứ gia trì phàm phu bình thường. Đi bác sĩ chữa bệnh đi, bác sĩ gia trì cho. Tại sao để tay lên đầu mình hết bệnh thì mình tin kinh khủng, mà tại sao để tay lên trên tay mình khám mạch xem mạch xong rồi thì mình hết bệnh rồi thì mình không thần thánh hóa? Nếu Phật chỉ chữa bệnh thôi thì bác sĩ đều là Phật. Nếu mà tiền tài đó, ai cho mình tiền tài được là Phật đó, thì là mấy ông đại gia không là bố thí cho mình cũng là Phật cả. Đấy là quả là một cái sự hiểu lầm giá trị mê tín. Giá trị đó là mình luôn luôn nguyện với chư Phật là không thay đổi cái tâm đã phát, và Đức Phật sẽ giúp cho mình củng cố cái tâm đó. Đó là điều mà chư Phật muốn làm cho nhất thiết chúng sinh, nhưng không chúng sinh nào cầu chuyện đó cả. Cho nên cái thành Phật thì chúng sinh vô cầu, tức là cái con đường của giải thoát chúng sinh không cầu, con đường của đau khổ trầm luân sinh tử thì nhất thiết chúng sinh giải cầu, tức là tất cả chúng sinh đều hướng tới đó mà cầu. Bất luận nó là tại gia hay xuất gia. Thành ra không phải Đức Phật không gia trì, nhưng mà mình từ khước sự gia trì. Đức Phật cho mình nhận, ngài cũng chịu thôi. Ngài không có thể nào cưỡng bức mình phải nhận. Khi ngài cưỡng bức mình phải nhận đi chăng nữa, mình nhận nhưng mà rồi mình không sử dụng thì cũng không có sự nhận. Cái nhận là cái vấn đề sử dụng nó là nhận rồi. Đức Phật cho mình cái pháp giải thoát rồi mình nhận nó, tức là mình hành xử theo nó, đó là mình nhận. Cho nên người ta chỉ học pháp của giải thoát để người ta vinh thân phi sản, không phải người ta học cái pháp giải thoát để người ta nhận cái sự gia trì từ Đức Phật. Hay còn đương nhiên là tìm quý thế. Hay đó là những cái tổ hòa nhập ma của hàng Phật giáo độ. Họ bao giờ nghĩ tới cái vấn đề mà có nhân duyên Đức Phật để cầu giải thoát nào. Họ chỉ nghĩ rằng là có nhân duyên Đức Phật để Đức Phật giúp mình hết bệnh, để giúp Đức Phật giúp mình thành tựu được mọi cái sở cầu thế tục của mình. Mà những cái sở cầu thế tục của mình phương hại tới rất nhiều người. Cho Đức Phật đáp ứng hơn. Thành ra cái con người tham lam nó không hiểu chuyện đó. Nó tham hóa Đức Phật, nó biến Đức Phật trở thành một vị Phật đó, thiên vị bất công, để đáp ứng lòng tham, hủy bán Đức Phật. Đấy, cái đức tin mà tin Đức Phật làm những chuyện như vậy nó gọi là mê tín, gọi là điên đảo, gọi là mộng tưởng. Chính những thứ đó làm cho người ta xa lìa cứu cánh thành Phật. Cho nên thật sự ra thì tu hành chỉ có mỗi một cái sự mà tu hành, đó là làm thế nào thời gian nó cứ trôi, nó có thể lùa mọi thứ trở thành mới mẻ, mình từ từ già đi. Nhưng mà cái tâm, cái sự phát tâm của mình vẫn kiên cố bất động. Đó là công phu tu tập này. Và khi nào cái sự đó của mình, cái tâm đó của mình bất động, nó thì nó thành định. Nó bất động nó thì nó thành giới định huệ. Giới đó là nhiều cái chủ tịch. Huệ đó là không bị tất cả những thứ của thế tục, của danh văn lợi dưỡng ngũ dục trói buộc, nhậm chìm mình trong cái sự mà nợ nần với chúng sinh. Tôi phải trải qua sinh tử luân hồi. Anh nói công phu tu tập nó chỉ bằng là đi đứng nằm ngồi ngày cũng như đêm đều giữ cái nguyện đã lập. Do đó mà Ngài Tỉnh Nga mới nói cái câu rằng là tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên, cũng là cái vấn đề mà tu hành mà cấp bách nhất phải tu, đó là lập nguyện. Nhưng mà hiếm có người lập nguyện lắm. Cho dù rằng là họ có nghe pháp khuyến khích họ lập nguyện, dù là họ nghe có lý, nhưng mà sau đó họ cũng lập. Mới biết rằng là cái nghiệp nó nặng ghê, cho nên mới biết rằng là lập nguyện không phải là chuyện. Cho nên mới biết phát tâm rất là khó. Do phát tâm lập nguyện khó đó mà thành Phật quả nó mới khó. Lập được nguyện rồi là một vấn đề khó khăn, giữ được nguyện lại càng khó hơn. Nói tu hành là như thế, chứ không phải tu hành là chỉ có ăn chay niệm Phật gõ mõ tụng kinh, đó là tu hành. Ăn chay niệm Phật gõ mõ tụng kinh để danh văn lợi dưỡng, để cầu mình xây dựng được thật nhiều ở cái thế giới ta bà huyễn hoặc này. Đó là tự trói mình vào trong cảnh giới của những mạng, tiếp tục đầu thai, tiếp tục luân hồi và sinh tử. Tu hành mà đưa mình đến luân hồi sinh tử thì sự tu hành nó trên phi tu hành. Tu hành phải đưa mình đến cái chuyện mà liễu sinh thoát tử, nó mới là chân chính tu hành. Không dễ gì mà người ta hiểu được như vậy. Mình phỏng vấn tuyệt đại đa số Phật tử, họ chỉ cầu cái sự tu hành, họ chỉ cầu tập trung đến cầu cho họ, vợ chồng của họ, con cái của họ được cái này được cái nọ, không có cầu cho nhau được giải thoát, không có cầu con cháu của mình được giải thoát, không có cầu cho vợ chồng của mình được giải thoát. Họ tự cầu những cái cầu dìm nhau vào trong chốn sinh tử luân hồi. Họ đi thập tử, họ đi bách tử chỉ để cầu như vậy thôi. Cầu để trói buộc nhau mãi mãi ở trong luân hồi sinh tử, tự hại nhau mà nghĩ rằng là cầu an cầu nghĩa cho nhau. Nếu luân hồi sinh tử cũng đáng sợ thì chư Phật không bao giờ nói pháp giải thoát. Nếu luân hồi sinh tử cũng đáng sợ thì họ không có mỗi năm phải đi cầu an. Nếu luân hồi sinh tử cũng đáng sợ thì họ bất tất phải cầu siêu. Rõ ràng họ năm nào cũng phải cầu an ít nhất một lần đoạn ăn riêng, chưa kể lác đác ở trong năm cầu đủ thứ cầu an, xong rồi chưa kể thỉnh thoảng lại cầu siêu. Tất cả những thứ đó chỉ là nguyên nhân, chỉ là ai bảo ở chúng không trận, đó là ai bảo ở trong chúng luân hồi sinh tử ấy. Thế mà cứ cầu cho nhau mãi mãi ở trong luân hồi sinh tử, mâu thuẫn trầm trọng, nó gọi là đi thể nào đủ can đảm nay đến người xuất gia gặp nhau cầu chúc nhau, cũng không có cầu rằng là cầu cho cô, cầu cho thầy, cầu cho sư bà, cầu cho sư ông đường lại được Phật. Cũng toàn là cầu chúc thân thể mạnh khỏe, ăn ngon ngủ sướng, độ chúng sinh được vui vẻ, được dễ dàng, chỉ vậy thôi. Tại sao cầu đương lai thành Phật? Mà mục tiêu của bất cứ một người xuất gia nào cũng nhằm thật sự ra, nhất là đại thừa Phật pháp, là nhằm đến cái vấn đề mà đương lai thành Phật. Mà sao như họ sợ, họ tránh né sự mà đương lai thành Phật thì mâu thuẫn ghê. Thế thì bước chân vào với đạo để làm cái gì vậy? Để làm gánh nặng cho Phật tử, thay vì một người xuất gia tu hành phát tâm lập nguyện thì chúng sinh hớn hở và vui mừng vô cùng, bởi có thêm một vị Bồ Tát nữa sẽ cứu mình trong tương lai. Giả sử như bây giờ thầy Tâm Nguyên này phát tâm lòng lớn thề độ tất cả những người hữu duyên với mình trước, sau đó là nhất thiết chúng sinh, thì Thọ và Hoàng sẽ có một vị Bồ Tát độ mình. Nếu bây giờ chúc đạo phát tâm như vậy thì Thọ và Hoàng sẽ có hai vị cứu mình. Nếu thấy tâm từ phát tâm thì phải sẽ có ba vị cứu mình. Như vậy thì mỗi một người xuất gia tu hành phát tâm thì Phật tử có thêm vị Bồ Tát cứu mình, cái xác suất là càng ngày càng cao. Không sợ phải xuống địa ngục. Nhưng mà xui thay, nếu cả thầy cả trò đều không phát tâm thì dù nhau luân hồi sinh tử, kiếp này mình là thầy, kia là trò hầu mình, cái này mình là xuất gia, thì kia tại gia nó phải làm công quả cho mình, kiếp sau nó đảo ngược. Tại cái gì nó cũng phải công bằng hết. Nó kiếp sau cái ông tại gia nhờ làm công quả nhiều thành xuất gia, rồi ông xuất gia nó lợi dụng nhiều quá, rồi sau kiếp sau nó thành tại gia và hầu hạ lái, phụng sự lái cho nó quê. Kết luận nhân quả nó vậy đó. Cho nên chính vì thế, khi nào mình phải tạo một cái nhân duyên bằng cách là mình hồi hướng cho mình, cho lũ súc sinh ở cạnh mình, và nhất là cho những người cộng sự với mình đồng thành Phật đạo. Nghĩa là giả sử họ không chịu phát tâm thì mình cũng bỏ đâu, mình có thành Phật đạo đi chăng nữa mình cũng thì đủ đức thân cứu họ cho đến cùng. Chúng ta có thể thấy một cái chi tiết ở trong kinh điển Đại Thừa rất là hay, là một cái điểm như vậy. Mỗi lần Đức Phật thuyết pháp gì ở Đức Phật hay nói tìm kiếp, Đức Phật nói tìm kiếp của những cái vị mà Đức Phật đang cứu độ đó đó, những kiếp có những cái nhân duyên với Đức Phật, Đức Phật bỏ. Đức Phật tìm đủ mọi cách trong nhiều đời nhiều kiếp cứu họ, và cứu cho đến khi Đức Phật ở một cái pháp hội nào đó xoa đảnh thọ ký cho họ đời sau thành Phật. Lúc đó mới lìa họ được. Đó là bây giờ lúc đó họ khi mà được đủ khả năng được xoa đảnh thọ ký thì đương nhiên rằng là coi như độ đã xong rồi. Nếu là người đó chỉ còn thuộc diện đẳng giác, đẳng là chờ đợi, giác là giác ngộ, nếu là chờ đợi thành Phật, chứ còn bất thối chuyển rồi, không còn lui tù từng nữa. Bây giờ mới là sở tắc dây biển, tức việc làm đã làm xong rồi. Chúng ta thấy gương của Đức Phật như vậy, cho nên may mắn lắm đó, mới đụng với một vị Bồ Tát đương lai thành Phật mới được như vậy. Nếu mà Đức Bổn Sư mà trong quá khứ đó không phải là một vị Bồ Tát như thế thì ngài đâu có thành Phật. Thế mà do Ngài là Bồ Tát như vậy, Ngài mới thành Phật. Chính vì vậy tất cả những người nào từ phá hoại Ngài cho đến cúng dường Ngài thấy đều được thọ kỳ cuối cùng. Đó là một cái bài học mà chúng ta phải học theo đấy. Đó là cái bài học mà chúng ta phải tập tành kia. Đó là sự tu tập chính hiệu, chứ không phải, không phải là chỉ là học kinh học kệ không thôi. Nói như là ngân vẹt nói tiếng người, phàm phu nói tiếng Bồ Tát mà không có ích lợi gì hết. Anh à, cái vấn đề học Phật của chúng ta là phải ráng làm thế nào mà học Phật để đừng có trở thành ngân vẹt nói tiếng người. Nói theo một cái thuật ngữ khác là phàm phu nói tiếng Bồ Tát, mà phải là đích thực thành Bồ Tát. Mà muốn đích thực thành Bồ Tát thì đối với tất cả những sở cầu của phàm phu, của hết thảy thế gian này đều vô sở cầu. Đừng có quý trọng hóa tiền tài sự nghiệp ở cái cuộc đời này, huyễn thôi. Cái mà chúng ta cầu nó chính là cái vấn đề mà xa bỏ được tất cả những cái thứ vậy. Cũng như cái mà một người ở trong tù cầu là xa bỏ tất cả mọi thứ ở trong tù để ra ngoài. Khi mình lìa nhà tù ra, mình đi ra, thì tất cả những cái gì mà hồi xưa mình phải cần cầu ở trong cái tù, ngày nay mình không thèm cầu nữa. Hết cầu. Cho nên phải tập những cái đó, những cái chi tiết mà nó có thể trói mình và giết mình. Cho nên đó là những cái chi tiết mà mình phải chống với nó. Cái đó mới là cái giới thành Phật. Không phải ba cái giới gì đó mà có thể thành Phật được đâu. Mà chính cái giới thành Phật là những cái giới mà như thế đó. Là mình phải cẩn thận này. Là từ những cái tỷ dụ lóe lên của mình mà thích tiền, thích mà vật dục, thích cái này, thích cái nọ ở cái cuộc đời này đó. Chính những cái đó giết mình đấy, giết sự nghiệp giải thoát của mình, giết sự nghiệp giải thoát của mình và giết cái sự nghiệp mà cứu biết bao nhiêu người. Tại không phải chỉ giết mình đâu, giết bao nhiêu người khác nữa. Tại bao nhiêu người khác mất sự cứu. Cũng như một bác sĩ chết ngắt thì biết bao nhiêu bệnh nhân bị ảnh hưởng. Một người phát một đề tâm thối tâm biết bao nhiêu chúng sinh bị ảnh hưởng. Những cái đó giết mình đấy. Chứ không phải những cái vấn đề rằng là không được hái quả, không được cắt cỏ, không được chặt cây mà có thể cản trở công việc thành Phật đâu. Nhưng nó chẳng ăn nhầm gì đến cái sự nghiệp thành Phật. Và cái sự nghiệp của thành Phật là chính cái vấn đề, cái giới vĩ đại nhất để thành Phật là cái giới làm thế nào giữ gìn không được phá cái giới nào là vô sở cầu. Đừng có phá cái vô sở cầu để phát tâm cầu. Cho nên chúng ta cũng biết cổng tam quan là gọi là tam giải thoát môn, tức là ba cánh cửa giải thoát. Cánh giữa gọi là không môn, hai cánh hai bên gọi là vô nguyện hay vô cầu, một bên là vô tướng môn. Vô tướng môn là không có chấp theo tướng, tức là không có bị thanh sắc, nói chung là không bị sắc thanh hương vị xúc tác động. Tướng thấy thì sinh, nghe cũng là một thứ tướng của nghe, cũng sinh, cũng sinh tâm, vị xúc vân vân. Hay một bên là vô tướng môn, một bên là vô cầu môn hay vô nguyện môn, ở giữa là không. Nghĩa là nếu mà không qua được ba cửa đó thì không vào được già lam địa. Già lam địa tức là chùa, già lam địa còn gọi là thanh tịnh địa. Thanh tịnh địa nó là bản tâm của mình. Tâm thanh tịnh thì địa thanh tịnh, tâm bất tịnh thì địa bất tịnh. Một thằng ăn trộm nó vào trong chùa, nó đâu thấy chùa là cái nơi giải thoát, đấy, chùa là cái nơi môi trường để trộm. Thành ra tâm tịnh thì cảnh tịnh, được ba môn thì vô phương tâm được thanh tịnh. Thì dù giờ qua vô tướng môn thì ngài Huệ Năng nói rằng là ngoại ly tướng tức thiền, nội bất loạn hay nội bất động tức định. Vậy thì thiền định là gì? Dưới mắt ngài Huệ Năng, tổ sư của thiền tông, thiền định không phải là ngồi yên, mà thiền định là thiền là gì? Thiền là mọi cái thứ bên ngoài mình mọi cái tướng ở bên ngoài mình đều lìa nó. Định là gì? Định là nội tâm của mình không bị sao xuyến động loạn bởi các tướng, đó là thiền định. Ngài Huệ Năng định nghĩa như vậy. Chứ ngài không có nói rằng là ngồi không nhúc nhích là thiền định. Có hai xu hướng của thiền, gọi là tổ sư thiền và Như Lai thiền. Như Lai thiền nó chủ tướng, tức là ngồi. Tổ sư thiền chuộng tính, tức là bất tất phải ngồi, mà nói là hành trụ tọa ngoạn giai thì thiền định, đi đứng nằm ngồi đều là thiền định. Làm thế nào đi đứng nằm ngồi đều là thiền định? Đó. Thử tâm thường định bất ly thiền. Nếu cái tâm này luôn luôn định thì chưa bao giờ lìa thiền. Còn Như Lai thiền thì chủ trương là ngồi yên là thiền, đứng lên là hết thiền, đi là hết thiền, nằm là hết thiền. Tổ sư thiền phản bác. Tổ sư thiền nói rằng là thân bất động mà tâm động thì phi thiền định. Thân động nhưng mà tâm bất động, ấy mới là thiền định. Cho nên nói thử tâm, tâm này thử tâm đó, thường định tức là không động, bất ly thiền thì chưa bao giờ lìa thiền. Có nghĩa là chưa bao giờ lìa thiền, có nghĩa là đi cũng vẫn là thiền, ngồi cũng vẫn là thiền. Đó là tổ sư thiền của Huệ Năng. Có thể nói là xu hướng nó là được gọi rằng là được thiết lập và được phát triển mạnh mẽ, phát huy mạnh mẽ, là coi như là tổ sư khai sáng những xu hướng đó chính là Huệ Năng. Không cần ngồi, nói như vậy làm thế nào mình ngồi, mình đi, mình đứng, mình nằm, cái tâm nó của mình đều bất động. Tức là đi đứng nằm ngồi thấy cái gì cũng bất động, ngồi cũng bất động, mà đi thấy gì cũng bất động, đứng thấy gì cũng bất động. Thì bây giờ đó gọi là thử tâm thường định. Tại vì định là nội, nội tâm bất động, ngoại ly tướng, nội bất động. Ngoại ly tướng tức thiền, nội bất động tức định. Vậy thì định tức là nội bất động. Ý đứa là ngồi mà ở bên trong bất động thì chưa bao giờ lìa thiền, tức lúc nào cũng thiền. Thì như vậy đó mới là định. Còn tổ sư thiền lý luận là anh ngồi anh mới thiền, anh thiền thì anh mới định. Thế thì khi anh đứng dậy á thì anh hết thiền, anh hết thiền thì anh hết định. Vậy thì cái định của anh á là chỉ có xuất hiện khi anh ngồi. Thế khi anh ngồi thì anh mới định, còn anh đứng dậy là anh hết định rồi. Mà khi anh hết định á thì đương nhiên anh tán loạn. Mà một ngày đó anh ngồi thì ít, mà anh nằm đi đứng thì nhiều. Vậy thì một ngày đó anh định rất ít mà anh loạn rất nhiều. Nó làm sao giải thoát? Giải thoát thì phải là đi đứng nằm ngồi gì đều định hết thì mới giải thoát. Thế là cái khác biệt của tổ sư thiền với lại Như Lai thiền ở chỗ đó. Thế mà về sau này thì một số theo tổ sư thiền là lợi dụng, còn tuyệt đại đa số thì không làm được, cho nên là theo Như Lai thiền thì phải ngồi thiền. Còn sau này xu hướng của ngài Huệ Năng nó là phải là cái vấn đề gọi là cái tâm đó nó phải là cầu thành đạo, tức là vô sở cầu. Cái tâm đó là nó là do nơi cầu thành Phật đạo cho nên nó bất động, thấy gì đâu cầu. Huệ Năng có đến một căn nhà giàu cũng chẳng cầu mình giàu. Huệ Năng có thấy một ông đại quan quan lớn cũng chẳng cầu mình làm đại quan. Cho đến thậm chí mà vua chỉ thị gửi, nghĩa là gọi là sai quan nó tới thỉnh đó, Huệ Năng về kinh thuyết pháp cho vua nghe, từ khước ông đi. Nếu mà là một cái người bình thường, đừng nói là vua, chỉ cần một ông quan lớn mời nó lật đật đi liền. giống như câu chuyện của Đạo Nguyên Thiền Sư, tổ của Tào Động Tông của Nhật Bản vậy đó mà. Khi mà Đạo Nguyên vào tham kiến một cái vị thiền sư, một vị cao tăng của Nhật Bản bây giờ, ông này đang còn ngồi nói chuyện với lại Đạo Nguyên. Đạo Nguyên quỳ bên dưới, thì có một quan lớn tới thăm. Ê, ông này mới nói với Đạo Nguyên là bây giờ ta có khách, khách đó là một vị quan lớn của triều đình, cho nên bây giờ tôi phải đi ra tiếp. Bây giờ chú đã rút lui được rồi thì đứng lên. Thì ngài Đạo Nguyên mới nói rằng là, mới hỏi là, những cái vị đó có lợi, có lợi gì không? Ông quan nói có chứ, là mấy vị đó giúp chùa rất là nhiều, lợi lạc cho chùa. Đạo Nguyên bảo lợi cho chùa nhưng mà có lợi cho đạo không? Ông tăng cái đạo không được, không vui đó, bỏ đi. Thì đó, thì đó, dưới mắt của Đạo Nguyên thì qua thì quán chẳng cần làm gì, cái gì có lợi cho đạo thì mình mới hướng tới. Cho dù chỉ có lợi cho chùa không có lợi cho đạo thì cũng không cần. Đó là quan điểm của Đạo Nguyên. Cho nên Đạo Nguyên trở thành tổ sư Tào Đồng Tông của Nhật. Chúng ta thấy cái gương của tổ sư thường thường là có một cái xu hướng là chỉ cầu tới đạo thôi. Quan lớn thì kêu, lợi cho chùa nhưng mà có chắc lợi cho đạo không? Bây giờ một người nào đến nó bảo là xây dựng cái chùa cho to, cái chùa có lợi thiệt, nhưng mà liệu đạo có lợi không? Cũng có thể có, cũng có thể không. Nếu xây cho một vị tổ sư một cái ngôi, một cái đạo tràng thiệt to thì lợi thiệt. Nếu xây cho một xuất gia tại gia, một vị xuất gia tại gia một cái đạo tràng thiệt lớn, thì nó cũng chỉ là phân thân phì giáo thôi, chứ nó cũng chẳng có lợi lớn để cho chúng sinh hết. Anh nó do cái lẽ vậy nó mà mới nói rằng là đi đứng nằm ngồi gì chỉ cầu thành Phật, không cầu tất cả những cái thứ ngu dục ở trên nó thì đương nhiên là vô sở cầu rồi. Mà khi tâm nó vô sở cầu rồi thì tâm ấy tiến bước vào trong cái cảnh giới gọi là giả lam địa, tức là thanh tịnh địa, ở nơi ấy có Phật ngự, còn gọi là cung trạch của Như Lai. Anh cho chúng ta thấy rằng là ngày xưa mà tổ sư thiền tu hành đó thì chúng ta cũng thấy là ít có học kiểu từ trường lắm, mà chỉ tu tập làm sao để rèn luyện cái tâm nó qua cái bùa củi gánh nước, làm mọi thứ như vậy mà tâm nó bất động. Bùa củi gánh nước gì đi chăng nữa thì cũng chỉ lập một cái nguyện là vì chúng sinh, vì chúng sinh, gọi là đương nguyện chúng sinh. Gánh nước này để cho chúng sinh sử dụng, cho tha nhân sử dụng, bùa củi cũng phải làm cái gì đều hồi hướng. Đó cũng là những lời lẽ của một ông, một ông tăng cai quản nhà bếp đó, đối tác với lại Đạo Nguyên, tổ sư của Nhật Bản khi chưa ra ngộ. Khi mà Đạo Nguyên nói rằng là thầy tu tập mà càng ngày chỉ có lo chuyện là đi chợ nấu bếp, tôi làm sao ngày thành đạo? Ngày lo đi ngồi thiền đi chứ. Vì tăng đi nhìn Đạo Nguyên nói, nhìn ông cũng thông minh ấy, nhưng mà tại sao là mê muội như vậy? Cái sự mà tu tập, đặc biệt là tổ sư thiền, là không phải chỉ có cái vấn đề ngồi thiền hay là chỉ có cái vấn đề tụng kinh, mà là cái vấn đề là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp của Kinh Kim Cương. Cái gì cũng phải Phật pháp, cho nên mọi cái vấn đề làm cái gì đó cũng bằng một cái tâm bồ đề, nguyện độ chúng sinh, hiện thành Phật đạo. Mọi thứ đều vì tha nhân, nấu cơm cúng dường cho chư tăng đều vì sự thành đạo mà làm, đều y giáo Đức Phật mà hành, tức là thống lý đại chúng nhất thiết của ngài. Thống lý không có nghĩa là cai trị và sai sử chúng sinh, mà thống lý là gánh vác chúng sinh. Một ông vua hôn quân đó là bắt chúng sinh làm nô lệ cho mình. Một ông vua mà minh quân đó thì ông vua này xả thân cho dân chúng. Nhớ như vậy đều là thống lý. Phàm phu hiểu cái nghĩa thống lý khác với lại Bồ Tát đạo, là gánh vác hết cho tha nhân. Phát tâm như vậy, đó là công phu tu hành đấy. Công đức hơn một thời tụng kinh, công đức nhiều lắm. Đó là tập cái sự hành Bồ Tát đạo. Cho nên Hư Vân Hòa Thượng ngày xuất gia vào trong chùa nhận hết mọi công việc mà đại chúng từ chối không làm. Những công việc nào mà đại chúng sợ hãi, nặng quá, bẩn quá, dơ quá, không ai dám làm, như quét chuồng xí, như rằng là làm mấy cái việc là tạp dịch, đánh phân, vân vân, trồng cây, bùa củi gánh nước, nặng quá, Hư Vân tình nguyện làm ráo. Nghĩa là khi phân công á, thì Hư Vân chỉ xin lãnh một nhiệm vụ là lãnh lại tất cả những cái gì mà không ai nhận. Ai cũng hoan hỉ, sướng quá, có một người nhận hết mấy cái chuyện đó, đùn hết, sướng quá. Nhưng mà chính vì vậy chỉ có một cái người không sướng, chịu cực, đó là Hư Vân trở thành tổ sư. Còn bao nhiêu gã sướng kia đều vô danh tiểu tốt. Nhớ, nhớ như vậy, đó là những cái bài học đắt giá ghê lắm, chứ không phải là những bài học ở trong kinh mới là đắt giá không thôi đâu. Nó là những bài học sống lắm. Cho nên vị tăng kia mới nói với đạo nguyên rằng là chú không có biết tu hành là cái gì hết á, chú không biết biện đạo là cái gì hết. Biện đạo là như thế đấy, tu đây. Anh nói ví dụ thôi, bây giờ mình hay nấu cơm, mình cũng phải biết cái cách của hướng là mình tưới cây, mình bổ củi, mình gánh nước, mình xây dựng, mình làm cái gì, mình biết hồi hướng như thế, công đức là đều đưa nguyện chúng sinh và vì chúng sinh. Cái này là đó, theo cái gương Bồ Tát đạo y giáo của ngành từ chư Phật. Thì đó mới là thông linh. Từ từ đó nó mới sinh ra được một cái tâm gọi là của tâm từ bi. Và tâm từ bi đó nó mới phát sinh ra một cái trí tuệ. Đó là cái công phu tu tập đấy. Cho nên tổ sư Thiền ngày xưa họ tu tập ở trên núi, ở trong rừng, ở trong gì, họ đâu xuống thành tỷ gì đâu. Họ không có trường sở Phật pháp gì hết, nhưng mà họ sản xuất thật nhiều cao tăng. Có thể nói rằng là Thiền Tông vào cái thời kỳ mà Thịnh á, tức là vào triều đại nhà Đường, và thậm chí kéo cho đến triều Ngũ Đại Tống Nguyên, còn bắt đầu suy giảm từ từ. Thì là có thể nói là trong Thiền Tông sản xuất nhiều cao tăng nhất so với các tông phái khác. Mà cái cách biện đạo của Thiền Tông là như vậy, không có trường sở. Mà cái công phu của Thiền Tông là mọi việc làm theo đúng cái tinh thần của Kinh Kim Cương, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, chẳng có cái pháp nào mà phi Phật pháp. Thế mà ngày nay người ta tu thiền thì nó có giống như vậy đâu, đâu có phải là tổ sư thiền đâu. Ngày nay thì cũng có thiền về cái vấn đề gọi là Như Lai thiền, tức là chuộng tướng. Mặc dù là họ nói là họ Thiền Tông họ không có chuộng tướng, nhưng mà họ vẫn chuộng tướng lắm, là tại họ vẫn chuộng những cái hình tướng kiểu như vậy. Và chuộng cái hình tướng là phải ngồi, rồi chuộng cái hình tướng thế này mới là thiền, còn thế kia không phải là thiền, thấy là chấp rồi. Còn nếu đã nói thực sự không chuộng tướng thì là cái gì cũng phải là thiền. Nếu cái gì cũng phải là thiền thì tại sao lại phân biệt rằng là thiền thì phải thờ như thế này, thiền thì phải tu như thế kia, thiền thì phải làm như thế nọ. Nếu vậy thì thiền có giới hạn của thiền rồi, đâu có phải là nhất thiết pháp giai thị thiền pháp. Thiền pháp nằm ngoài Phật pháp ư? Hẳn như là không. Mà nhất thiết pháp giai thị Phật pháp thì đương nhiên nhất thiết pháp giai thị thiền pháp. Do đó John Prophet, một nhà du hành qua bên Trung Quốc đó, tìm hiểu về văn minh Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc vào cái thời kỳ mà đồng dân quốc đó, của xứ Trung Hoa. John Prophet này nghe nói đến ngài Hư Vân rất là nhiều, là một cao tăng lẫy lừng đương thời của toàn quốc, anh tìm đến Hoa Nam Tự tham bái. Thì ông này đến nơi nhìn thấy trong chánh điện có thờ tượng Phật A Di Đà. Khi vào ra mắt Hư Vân, John Prophet có hỏi một câu: ngài là thiền sư đó, mà tại sao chùa này tu thiền mà tại sao lại thờ Đức Phật A Di Đà? Ngài Hư Vân nhẹ nhàng trả lời: chứ ông nghĩ sao mà lại không thờ A Di Đà? Ngài Hư Vân hỏi ngược lại: ông này nói tại sao thiền mà đi thờ A Di Đà? Ngài bảo: chứ tại sao lại không thờ? Đối với ngài Hư Vân, thiền là vô úy, cắt cớ gì quý Phật? Tại sao sợ Đức Phật A Di Đà thế? Tại sao kỵ Đức Phật A Di Đà vậy? Đó là bệnh. Một khi mà trong tâm tư của mình kỵ, tránh né một Đức Phật, đó là mình bệnh. Nhất thiết biến lễ tận vô dư, là hết thầy chư Phật mình đều lễ lạnh không trường vị hành của ngài Phù Hiền. Gọi là nhất giả lễ kính chư Phật đầu tiên. Tại sao anh tu hành mà anh lại sợ Phật? Tại sao anh tu hành lại kỳ Phật? Lý do chỉ có ma mới sợ, ma mới kỳ. Chứ tại sao Phật lại sợ Phật? Anh đệ tử Đức Bổn Sư phải không? Mà Đức Bổn Sư giới thiệu A Di Đà mà đâu có sợ A Di Đà đâu. Tại sao tự nhiên từ anh riêng anh khởi tâm sợ? Trung quy cũng chỉ vì là tâm trung hữu quỷ, hay là tâm trung hữu ma thì tự nhiên sợ. Ngài Hư Vân Thiền Sư hỏi ngược lại trong Prophet là: ông lý do gì mà chúng tôi thở? Đúng là thiền sư. Thiền sư sợ gì thở? Vô ngại. Vô ngại thì ngại gì cũng thở. Vô ngại mà lại ngại A Di Đà. Mình nghĩ thử xem, như thế có vô ngại không? Anh nói là một cái con virus nó có thể quật ngã một thân thể của một người, thì đó nó cũng chỉ là một cái virus, nó có thể quật ngã một cái tâm thành Phật. Là bởi vì đừng có nói là đến chúng sinh mình phân biệt thế nào, đến Phật với Phật vô phân vô biệt, thiền sư là hiểu như vậy, mà mình lại phân biệt. Mình còn đem Phật ra phân biệt, và tôi chỉ thờ Phật này thì tôi nhất định thờ Phật kia. Chứ nếu là thiền mình hiểu vậy là Di Đà tức Thích Ca tức Di Đà, vô phân vô biệt. Cho nên có một vị tăng trong một bài kệ có nói như vậy này: nói Ca Diếp là của Phật, nói Thích Ca là hiện tại, và nói Di Lặc là tương lai. Đó là dưới con mắt nhãn quan của một phàm phu. Và nếu dưới một con mắt của trí tuệ thì cả ba chỉ là một, không khác gì hết. Cho nên mới biết là ba đời chư Phật cũng chỉ là một đời. Cho nên đối với chúng sinh thì có ba dòng thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên có ba vị Phật. Dưới con mắt trí tuệ thì không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, và Phật nó chỉ là một. Đặc biệt là thiền sư phải hiểu điều đó. Và khi hiểu điều đó thì đương nhiên Phật nào cũng có khả năng được thở, nếu xưng là thiền tông thì có một cái để nhận ra là nhất định không mở miệng nó Nam Mô A Di Đà Phật. Muốn biết đó là thiền hay không thì bắt niệm Nam Mô A Di Đà mà không chịu niệm thì đó là thiền, mà niệm thì đó là phải là thiền. Thì nếu thiền như thế đó là ma thiền. Thiền ngài gì Đức Phật nào hết trơn, phàm phu cũng ngài, tại sao lại ngài Phật? Kỳ lạ. Rồi ngay đến cả mấy cái hành tịnh độ cũng bị cái bệnh này. Là tôi chỉ niệm A Di Đà thôi, không có niệm Phật nào hết á, cũng cái bệnh đó luôn. Anh cũng chẳng hiểu được là Đức Phật A Di Đà không có kỳ thị Phật nào hết, mà mấy anh tự kỳ thị để tỏ lòng trung trinh với Đức Phật A Di Đà theo lối phàm phu. Anh cũng phải hiểu rằng đó, A Di Đà có nghĩa là vô lượng Phật. A Di Đà Phật là vô lượng Phật, vô lượng Phật là một và cũng là nhất thiết. Đó là tích và bổn của đạo Phật. Tích là nhất thiết, bổn là chỉ một. Cho nên A Di Đà là hết thời chư Phật, mà cũng là một vị Phật, mà cũng là vô lượng các vị Phật ở trong thiên niệm. Nam mô Amitabha Buddha. Amitabha Buddha có nghĩa là vô lượng Phật, là một niệm niệm đó là niệm hết thảy chư Phật, niệm tất cả chư Phật. Cho nên nói cho đúng, đúng với lại chân lý thì niệm Nam mô A Di Đà Phật hay là niệm Nam mô Phổ Quang Phật thì cũng y nhầm. Bây giờ mình niệm Nam mô A Di Đà Phật đầu niệm là Ơ Mi Thọ Phỏ, bên đầu niệm Amitabha Buddha, khác nhau hết trời. Nhưng mà cũng đồng là một thôi chứ, đâu có giống. Ơ Mi Thọ Phỏ, A Di Đà Phật, Amitabha Buddha. Chưa kể là không biết là tiếng Nhật, tiếng Đại Hàn niệm sao nữa. Nhưng mà cũng chịu đều đồng là một thôi. Chứ nếu bây giờ mà mình nói như thế thì người Việt Nam mình cấm có được niệm Nam Mô A Di Đà là Đức Phật không biết là ai. Bởi vì Đức Phật bảo của tên mình là Amita, mình kia nó niệm gì mà chứ đâu phải là niệm Amita đâu. Rồi tàu của Việt Nam có niệm cũng có vãng sinh, bởi vì Đức Phật đâu có tên như vậy đâu, Đức Phật Ấn Độ mà, tên Amita mà. Thế thì bây giờ mình niệm cái danh xưng nào thì niệm, nhưng mà mình cầu vãng sinh Tây Phương, nó thấy đều vãng sinh hết. Thế Phật y Phật à, mấy anh tịnh độ kỳ không có thờ Phật nào khác, mà nói một cách hãnh diện lắm. Tôi chỉ thờ A Di Đà thôi, tôi không có thờ Dược Sư, tôi không có thờ A Xúc Bệ Phật, tôi không có thờ Thích Ca Mâu Ni, tôi không có thờ gì, tôi thờ A Di Đà thôi. A Di Đà từ phụ của tôi, theo cái kiểu chúng sinh mua lòng Đức Phật, là con chỉ thương Phật thôi, cho nên Phật nhớ, Phật thương con. Kiểu đó là kiểu của chúng sinh. Đức Phật nói là một kẻ mà chỉ thương Phật là kẻ đó y giáo, chỉ Phật phụng hành, kẻ đó độ nhất thiết chúng sinh. Bệnh đấy, đó là bệnh của cả thiền thật định. Thiền bây giờ không chịu tụng kinh, chỉ tụng kinh, chỉ tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Tình bây giờ đó không tụng kinh nào hết, chỉ tụng kinh A Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ. Hai ông này giết hết kinh điển của chư Phật. Rồi phân biệt Đức Phật. Bên này càng thờ A Di Đà, A Di Đà, bên kia càng chống A Di Đà, để chứng minh là mình là tông khác. Chẳng khác thì cái câu chuyện ngu mà hai anh Sa Di đi đấm bóp cho ông sư phụ. Ông sư phụ giao cho anh Sa Di A chân phải, anh Sa Di B chân trái. Thì hai Sa Di đó nó mâu thuẫn, nó ghét nhau, nó tranh chấp nhau, nó cãi nhau, nó giận. Cái anh Sa Di A đó, nó là lo chân phải, nó vác gạch nó đập bể đầu gối cái chân trái của ông sư phụ, là cái chân mà A Di B lo. A Di B vào, Sa Di B vào thấy nơi, thấy chân của mình bị gãy, mà chân mình lo, tức là chân thầy, bèn vác gạch đập bể cái đầu gối chân phải, giúp cuộc ông sư phụ bể cả hai đầu gối, vì hai tên Sa Di tranh chấp. đây cũng thế, gần giống như là hai tông phái tranh chấp, Đức Phật bị thiệt hại nhiều nhất. Đọc Đức Phật, và anh vác cả cái đọc A Di Đà, và anh vác cả cái thì đọc bổn sư. Và tôi chỉ thở, tôi chỉ miệng. Anh biết rằng là cái quan trọng là cái vấn đề là cái tâm niệm Phật. Phật thì Phật, Phật bình đẳng, tên thì có khác, nhưng mà thể thì không khác. Mà niệm thể không có niệm tên, nó không hiểu. Cho nên chung cục rằng là họ đều bất kính với chư Phật thầy. Họ đều phạm phải cái tội như thế. Đó là những cái vấn đề mà nói về tu học Phật, mà cái người tu học Phật chân chính là phải hiểu như vậy để tránh tất cả những cái vi tế hoặc về vấn đề quỷ báo, vi tế hoặc về vấn đề tự trói mình vào luân hồi sinh tử. Mà khi mà mình vi phạm về những vấn đề đó, từ mình bị hại thôi không kể, mình còn làm hại lây biết bao nhiêu chúng sinh. Mình bay không? Mình nói thì là học trò của mình nghe thôi. Học trò nó chỉ biết theo thầy. Nó là cái vấn đề mà là phải nhắc lại, để mà là nếu trong quá khứ chúng ta có vi phạm những cái đó thì trong hiện tại cho đến vị lai sau chúng ta tránh không vi phạm, giữ cái giới nói trên đó, giữ đừng có vi phạm, thì là cái giới đó là giới thành Phật đạo, giới đó là giới độ nhất thiết chúng sinh. Đó mới là cái vấn đề mà tu hành đúng lao nhất, mà cái đó mới là cái học cần thiết nhất. Cho nên năm có mới đi chăng nữa thì cái nguyện của chúng ta đã lập vẫn bất động. Và nếu chúng ta đi ra khỏi nguyện thì nên hồi đầu, nếu chúng ta ở trong nguyện thì tiếp tục tiến tới. Thì cuối cùng hết thì hồi hướng cầu cùng Lân Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả đại chúng ở đây. Nhưng một điều tốt đẹp nhất đó là đường lạc và đời đời kiếp kiếp không bao giờ xa lìa cái nghiệp của bản thân mình.
Thưa nữa,
xin mời.
chút lộc đi, gọi là lộc đi, phải lì xì gì đó, à, lộc đầu năm đi.
Cũng có cũng nhiều tài xuân.